Xin kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng Chủ Nhật, quý vị có khỏe không? Nghe quý vị khỏe phải và mừng. Thì mùa này mùa cảm. Kính thưa đại chúng, trong mấy ngày qua chúng ta coi tin tức thì chúng ta thấy ở bên Nhật Bổn có động đất, sóng thần và lửa cháy, rất nhiều những cái tai ương. Thì ở trong tiếng người Á Đông chúng ta thường có câu á, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phước á, cái điều lành, điều tốt á, ít khi nào đến một lúc, ít khi nào mà tới double. Nhưng mà cái họa đó, cái tai ương á, thì ít khi nào mà nó tới đơn độc một thứ lắm. Có nhiều khi nó dồn hai ba thứ một ngày. Thì cái câu đó bây giờ nó chứng tỏ một cách rất hùng hồn. Trong một đất nước, cái động đất thôi là đã đủ khổ rồi. Động đất không có mấy chốc thì một cái sóng thần đi tới. Thành thử ra bây giờ đó là cả ngàn người chết. Và còn rất nhiều những người mất tích mà chưa tìm được. Và đại chúng cũng thấy là mỗi một lần thiên tai á, là một lần tổn hao rất nhiều. Tổn hao tài nguyên của đất nước, tổn hao tất cả những cái gì mà người ta để tâm người ta xây dựng. Thì trong phút chốc thì nó không còn gì hết. Thì trong nhà Phật á, gọi như vậy là vô thường. Vô thường nghĩa là không có cái gì trên thế gian này mà nó trường tồn, vĩnh cửu, bất biến. Ở bên ngoài có động đất, có sóng thần, có lửa cháy, có bão lụt. Trong lòng của chúng ta cũng có những cơn động đất như vậy, cũng có những cơn sóng thần như vậy, cũng có những cơn bão lụt như vậy, có không? Trong nhà mình lâu lâu có một trận động đất không? Trong nhà mình lâu lâu có một trận sóng thần không? Có hết. Có một sư chú năm nay 21 tuổi. Cái ngày sư chú thọ giới tỳ kheo á, sư chú viết cho Pháp Hòa một lá thư. Thì sư chú mới viết là: kính bạch sư phụ, hôm nay con lớn rồi, con được thọ giới tỳ kheo. Và bây giờ con nghĩ lại, con thấy hồi nhỏ đó, con có những cái lỗi lầm mà con làm cho sư phụ buồn, mà sư phụ vì thương con mà sư phụ ôm ấp che chở cho con để nuôi dưỡng con qua được những cơn khó khăn đó. Bây giờ con ngồi lại, con nhớ một câu trong kinh gì cầu siêu, chú để cái từ như vậy, trong kinh cầu siêu, cái bài gì mà hồi nhỏ đó con thường đi tụng kinh cầu siêu với sư phụ mà chúng con thường tụng. Quý vị biết câu gì không? Chú nghĩ, chú ghi câu trong này. Chú nói, con mong rằng con nhớ không có lộn. Chú mới ghi, người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không. Chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn bã thế ni, hôm qua còn đỏ, bữa nay đâu rồi. Chú trích một cái bài sám cầu siêu vậy đó, bốn câu. Tối thứ năm á, chúng ta đi ngủ á, thế giới chưa có biến động, tin tức chưa có gì xốp dẻo nóng bỏng hết. Sáng thứ năm ngủ dậy, có nhiều người chưa hay, chưa coi tivi nữa, tới hồi bạn bè phone lên cho biết, mới lật đật mở tivi xem coi chuyện gì xảy ra. Có phải vậy không? Hôm qua còn đó, bữa nay đâu rồi. Ở chùa ta có một bác Phật tử, sáng chủ nhật còn đi chùa, còn tỉnh bueo. Chiều chủ nhật về nhà nấu cơm, quỵ xuống bệnh, chở vô nhà thương, giờ còn nằm trong nhà thương. Cho nên và những cái hình ảnh như vậy đó là để nó chứng minh cho hai chữ vô thường. Quý vị cứ nghe nói hoài chữ đó phải không? Mà mình không biết vô thường là sao? Thế nào là vô thường? Vô là không, thường là thường còn. Hiểu nôm na nghĩa chữ vô thường là không có cái gì bền bỉ thường còn. Con người ta thì có trải qua bốn thời kỳ là sanh, trụ, dị, diệt. Sanh ra, trụ lại, thay đổi, rồi tan biến. Mà nói trụ á, là nói vậy thôi, chứ thiệt sự ra trong khi mình trụ á, là nó làm sao? Nó dị, dị là nó thay đổi rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ quý vị nhìn Pháp Hòa hay nhìn mấy chú, quý vị nói chờ mấy chú còn trẻ, nói vậy thôi chứ thiệt sự ra trong cái từng ngày từng giờ mình sống đó, nó làm sao? Nó dị, nó thay đổi. Cơ thể ta mỗi ngày nó mỗi thay đổi, đến một lúc nào đó nó collapse, nó sụp xuống thì chúng ta bệnh hoạn. Sanh, trụ, dị, diệt. Đó là nói về con người. Còn hiện tượng vật chất thế gian thì thành, trụ, hoại, không. Chẳng hạn như cái chùa này, năm 1997 bắt đầu xây. Xây 6 tháng sau cái chùa hoàn thành, gọi là thành, gọi là khánh thành. Khánh thành tức là mừng cái ngày thành tựu. Thành phải không? Trụ được 13 năm, 14 năm. Nhưng mà trong khi nó trụ như vậy nè, nó hoại dần dần mà mình không biết. Bây giờ đi là bắt đầu sụp sệ rồi. Tủ lạnh hư, rồi máy hút hư, sưởi hư, điện hư là chuyện thường. Trụ dị là thay đổi. Hồi trước mới vô thấy sáng choang, bây giờ nhìn có khói nhang không? Dị. Đến một lúc nào đó nó cũ, nó mục là diệt. Thành, trụ, hoại, không. Đó là vật chất thế gian. Còn con người là sanh, trụ, dị, diệt. Vì vậy mà mình thấy được những cái cảnh đó đó, thì chúng ta nguyện, hồi nãy như cái lời mình phát nguyện vậy đó. Quý vị thấy nước mà đã dâng lên 7 mét, tàu, xe, quý vị thấy nó trôi không? Trôi mà giống như là những cái bình nước mà bình không, những chai nước không mà liều phìu ở trên biển vậy đó, trôi vậy đó. Hôm nào mà có dịp mình đi máy bay đó, đi ở trên cao đó, nhìn xuống thấy xe cộ rồi chút như những con kiến nó bò vậy. Mình đối với cái đối con người ta, cái nhà, cái cửa, chính bản thân mình đối vũ trụ này đó, mình chỉ là một hạt cát thôi, không là nghĩa lý gì hết á.
Vậy mà mình đâu có biết cái đó. Mình cứ nghĩ mình là số 1, số dách. Mình là dách lầu. Lúc nào mình cũng dành phần ưu về mình hết. Cho nên mình hiểu rõ thế gian như vậy đó, đạo Phật gọi là giác ngộ. Tỉnh được cơn mộng, ngộ được lẽ thật, gọi là giác ngộ chứ gì đâu. Đâu có cần phải đi tới gốc cây bồ đề ngồi liêm diêm 49 ngày mới giống Phật. Không cần. Phật tu như vậy, Phật giác ngộ cái lẽ duyên sinh như vậy, ngày nay Phật nói cho ta nghe, ta nghe xong rồi ta nhìn đời, ta hiểu hết cái trường hợp, vậy là gọi là giác ngộ. Cho nên trong nhà Phật có một cái quả chứng, quả tu mà chúng ta kêu là duyên giác. Duyên là nhìn những nhân duyên hiện tượng của cuộc đời thay đổi rồi giác ngộ, kêu duyên giác. Ngày xưa có một vị tỳ kheo, ông học có hai chữ à, mà ông hai chữ thôi, chổi quét, mà học thuộc chữ chổi ông quên chữ quét, nhớ chữ quét ông quên chữ chổi, hai chữ thôi, chữ chổi với chữ quét mà không thuộc. Thì một hôm á, ông giận mình quá, ông không ngủ nữa, ông thức. Ông thức suốt như vậy. Rồi Phật mới biểu là bây giờ thầy lấy cái khăn thầy treo lên, rồi thầy nhìn cái khăn đó, nhìn cho đến khi nào thầy giác ngộ thì thôi. Thì thầy nhìn một cái khăn, rồi thầy thấy cái khăn nó biến chuyển, nó thay đổi, ngộ được cái lý vô thường, giác ngộ, duyên giác đó. Đó, bây giờ mình dành đất, dành đai, dành nhà, dành cửa, dành đủ thứ. Nhiều khi anh em vì dành tài sản của cha mẹ mà thưa kiện rồi ghét thù với nhau đó. Rồi nhìn cái cảnh mà nước trôi, mà xe cộ, nhà cửa bên Nhật, cái tự nhiên sao? Giác ngộ, thôi, giờ ai muốn gì đó muốn thôi. Lâu lâu mình có những cái cảnh như vậy đó, để cho cái tâm mình nó bừng tỉnh. Cho nên Phật dạy lâu lâu bệnh cũng tốt. Trời ơi, bữa nào mà cảm coi nhìn là biết liền à, nó sủi lơ à. Không muốn nói, không muốn gì nữa, thậm chí ăn cũng không muốn ăn nữa. Cái bữa Pháp Hòa đi Pháp á, mới vừa lên máy bay, bay từ Toronto qua Paris thôi, là trúng gió. Bệnh. Bệnh trên máy bay mà đem ra, quý vị biết không, cho mình một miếng đồ chay mà chỉ có mấy, chừng hai cái đũa mì thôi, trộn với một chút cà chua vậy mà ăn không nổi. Bình thường là mình ăn tô nha, bữa đó bữa nay có hai đũa thôi mà ăn không nổi. Thì trong cái phút, cái giây phút mà Pháp Hòa đưa cái miếng mì lên mà ăn không nổi rồi buông xuống á, thì tự nhiên Pháp Hòa có cái nhìn, Pháp Hòa quán chiếu và nói thiệt sự đúng á, con người mà nó bệnh, nó khó chịu á, một miếng ăn cũng không nổi, mà khi khỏe là dành đủ thứ hết. Đó, cho nên Phật nói nghĩ đến thân thể có những lúc nó bệnh á, thì cũng tốt. Tại vì nhờ có bệnh như vậy á, chúng ta mới ý thức được thân này tuy có rồi như không. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Đi ngủ để đôi dép dưới giường vậy đó, chưa chắc sáng mai mang lại được á. Mạng người hô hấp kinh thai, con người mình nó thở vô thở ra mà khủng khiếp lắm. Thở vô mà không thở ra cũng đi, mà thở ra mà không thở vô cũng tiêu. Mà con cái chết thôi mà đủ chữ để gọi hết á. Tiêu nè. Rồi gì nữa? Ngủm nè. Chết nè. Đi đời nè. Rồi chết mà chết nhiều kiểu nữa. Chết tươi, chết ngắt, chết queo. Đủ kiểu chết. Vì vậy mà mình phải biết á, cái động đất ở bên ngoài hay cái sóng thần ở bên ngoài á, nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái động đất và sóng thần ở trong nội tâm của mình. Có nhiều khi mình đang an nhàn tự tại vậy đó, một cái tin gì nó đến thôi, mình chưa biết thiệt hư thì cái tâm mình nó động rồi. Chờ hồi xưa có một đệ tử tới gặp vị sư phụ, nói bạch thầy, ở bên ngoài biến động. Ông thầy nói vậy con, ở ngoài người ta cứ, người ta sống người ta tu sao người ta cứ tâm động hoài. Ông thầy nói vậy con đừng động tâm. Người ta có tâm động nhưng mà tại con động tâm con mới biết. Nói như vậy không có nghĩa là mình dửng dưng, mình thờ ơ trước cái nỗi khổ của kẻ khác. Không phải. Mà chúng ta hiểu được cái lẽ thật đó, để rồi cái tâm của ta đó tạo cho mình cái bình an và sống như thế nào, để một ngày nào đó nó có cái biến động thì chúng ta không đến nỗi động tâm. Chứ còn thật sự nói là thiên tai đó thì không phải chỉ là động đất mới thiên tai, ngập lụt mới thiên tai. Thiên tai có thể xảy ra trong bất cứ đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như ở đây nè, người ta trồng trồng lúa, trồng cỏ đó, năm vừa rồi là mất mùa. 2009 vừa rồi là mất mùa. Nhưng mà tại vì cái chuyện đó mình thấy nó thường cho nên mình không gọi là thiên tai. Cái xứ mình mỗi lần mà tháng này là ấm không? Bữa nay tháng 3 rồi mà còn lạnh mà tuyết sùm nè. Cho nên ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, Phật có nói một cái câu như thế này. Kinh 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân á, tiếng Anh dịch là The 8 realizations of the great being. 8 điều giác ngộ một người cần phải giác. Ai mà có tu là phải hiểu cái này. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng thế gian vô thường, quốc độ mong manh, cõi nước mong manh, bốn đại khổ không, năm ấm không có chủ, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Quán chiếu như vậy, lần lìa sanh tử. Có mấy câu à? Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, thân vi tò hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Tiếng âm Hán đọc vậy, còn tiếng Việt mình dịch ra gọn hơn. Thứ nhất giác ngộ rằng thế gian là vô thường. Thế nào gọi là thế gian? Thế đó là ba đời, là quá khứ, hiện tại, vị lai. Gian là không gian, thời gian, khoảng cách. Như vậy thì thế gian này á, nói tóm lại á, có nghĩa là vũ trụ. Cái vũ trụ này nó vô thường. Bây giờ đó người ta dự đoán trước hết rồi đó nha. Từ từ rồi sẽ có động đất tiếp tục nữa. Ở đâu ta nói hết rồi. Ta có những cái hiện đại người ta đo, ta biết. Cho nên mình á, sống ở xứ này á, tuy nó có lạnh thiệt, nhưng mà mình cũng phải biết rằng mình có một cái hạnh phúc nữa đó, là mình ở cái chỗ này coi vậy mà không đến nổi. Không có gần biển thì cũng đỡ lo. Thí dụ vậy đó. Nói như vậy không có nghĩa là ở đây là 100% không có biến chuyển nha. Thiên tai sao nói được. Nhưng mà phải biết rằng á, cái thiên tai á, đều do cái nghiệp của con người mình tạo tác hết. Mình không biết cách sống, mình tạo nghiệp dữ nhiều á, tức là mình đưa vào trong cái thế giới này nhiều cái dở xấu, thì cái thế giới này sẽ gặp nhiều cái những cái thiên tai, những cái tai nạn. Thế gian là vô thường, cõi nước thì mong manh, tiếng Hán gọi là nguy thúy, có chỗ dịch là giòn bở. Phải giòn phải bở không? Không giòn sao nứt? Không, phải có giòn nó mới nứt chứ. Thậm chí ở dưới lòng biển, ở dưới đáy biển mà cũng có những cái đường nứt. Có Bây giờ người ta gọi là global warming. Cái hâm nóng của quả địa cầu. Rồi bây giờ quý vị thấy không, có những cái tảng băng đó, nó tan ra thiên tai nữa. Thế bây giờ cái trái đất nó nóng quá, quốc cõi nước mong manh, bốn đại khổ không. Bốn đại là gì? Là cái thân mình nè, đất, nước, gió, lửa. Vật chất đây nè, toàn là bốn đại hợp thành. Con người mình ăn vô là để mình nuôi cái chất đất trong người đó. Nuôi, thí dụ cái gì gọi là đất? Tóc, tai, răng, móng, xương, thịt của mình đó. Không tin mình có đất không? Cho miếng nước vô, kỳ kỳ ra không? Trong con người mình có đất. Rồi nước máu, nước mủ, nước mũi, mồ hôi, nước mắt là nước. Chất ấm trong người mình là lửa. Hơi thở vào ra là gió. Như vậy con người mình sống là do cái gì? Do bốn cái thứ đó đó. Nó còn tụ hội lại thì mình còn sinh hoạt, kêu là con người sống. Mà một khi con người chết rồi là hơi thở hết, nóng hết, rồi nước này khi mà chôn thiêu rồi thì nước nó ra cho trả về nước, đất nó trả về đất. Cho nên ta thường nói là gì đó, tứ đại giai không á. Thì có nhiều người không hiểu rồi nói là tứ đại giai không nghĩa là tủ sắc tài khí. Không phải. Tứ đại giai không đây là đất, nước, gió, lửa này tất cả đều là không. Con người mình thấy vậy đó, nhưng mà nó là không. Lúc sống nó nghe ăn gạo hết bao này tới bao kia, ăn đủ thứ hết á, mà chết rồi thì nhiêu? Nếu đem đi chôn thì 3 tấc đất. Còn mà đem đút vô trong lò kia 6 tiếng sau ra còn hũ. Vậy thì đất nước gió lửa này nó không phải của mình. Mình sống đó là mình mượn thôi. Khát nước cái mượn vô ly nước, 2 tiếng đồng hồ sau trả. Rồi đói bụng cái kiếm chén cơm, mượn chén cơm, 2 tiếng sau trả. Rồi hơi thở của mình là trả nè. Mượn là hít, trả là thở ra. Cứ thở vô thở ra là mượn trả cả ngày. Như vậy thì cuộc sống của mình hàng ngày là mình vay mượn, không phải của mình. Mà đến khi nào mà chủ mà tới đòi á, bốn ông chủ này tới đòi lúc cái thời mình xong. Cho nên á, trong Quy Sơn Cảnh Sách á, Tổ Quy Sơn cũng nói vậy đó. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na vị thế. Vị thế. Bẩm phụ mẫu chi di thể, làm tinh cha huyết mẹ để có nên thân thể này. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Nó hợp lại, nó cộng lại, nó thành. Nhưng mà giả nha, nhớ nó là giả. Tuy bốn chất đất nước gió lửa nó phò trì cái thân này, nhưng mà nó cũng thường hay phản bội. Có tin nó hay phản bội mình không? Pháo quà mà mấy ngày nay đó, nó cảm cảm trong người đó. Mà cái đầu mà lột cái nón xuống, cái bắt đầu nó lạnh lạnh cái làm sao? Sổ mũi tiếp. Uống thuốc vô cái nó hết, trùm cái nón lên cái nó bớt. Lên mà ngồi giảng tiếng đồng hồ mà lột cái nón ra cái xuống cảm tiếp. Nó cứ hồi nó trung thành, lát nó phản bội à. Tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Vô thường lão bệnh, cái sự già bệnh thay đổi, bất giữ nhân kỳ, không chừa một ai nha. Không có phân biệt à, không có kỳ thị, ai nó cũng tới thăm hết á. Bất giữ nhân kỳ. Cho nên hồi xưa có một bài phục nguyện á, mỗi lần mà phục nguyện tao có cái câu nè: sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàn. Hoa sương dễ mất. Lạc đây là không phải là vui, lạc này là mất. Sương hoa dị lạc, cái sương nó rơi xuống á, cái hoa sương rơi xuống dễ mất lắm. Mộng đẹp dễ tàn, gọi là mộng điệp tảo tàn. Mình hay xây mộng lâu đài tình ái lắm. Nhưng mà rồi cái chân lý cuối cùng người ta vẫn nói: em ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Người ta kêu là gì? Công giả tràng xa cát biển đông. Thế thì thừa vô thường, lão bệnh bất dữ nhân kỳ, không có chừa ai hết. Triêu tồn tịch vong, sáng còn tối mất. Triêu là buổi sáng, tịch là buổi chiều. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, chỉ một cái tích tắc là đã qua đời khác rồi. Rồi, như vậy thì cái kinh Bát Đại Nhân Giác dạy mình nè, thế gian là vô thường, cõi nước giòn bở, cái cõi giới chúng ta ở đây mong manh lắm, thật là mong manh. Một cái cơn sóng ập vô thì tất cả đi hết, nhà cửa cái gì cũng tiêu hết. Lâu đài cỡ nào đi nữa rồi nó cũng không còn. Bà Huyện Thanh Quang nói như vậy đó. Đi qua cái thành Thăng Long, thấy điêu tàn, bà làm một bài thơ: Thăng Long thành hoài cổ, tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay phút chốc mấy tan thương. Gió xưa xe ngựa hồn thu thảo, thành quách lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn lên ngôi cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với tang thương. Ngàn năm soi dấu, lưu dấu soi kim cổ, cảnh đấy người đây lắm đoạn trường. Bà Huyện Thanh Quang ít thơ lắm, nhưng mà bài nào cũng nổi tiếng hết đó. Nổi tiếng nhất là cái bài Qua đèo ngang tích cảnh, phải không? Bước tới đèo ngang bóng xế tà đó, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quất quất, thương người mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Bà tên là Nguyễn Thị Hinh, nhưng mà tại vì có chồng làm quan huyện, ở cái huyện tên là Thanh Quang, cho nên người ta gọi ông là ông Huyện Thanh Quang, ta gọi bà là bà Huyện Thanh Quang, chứ tên bà không phải tên là bà Huyện Thanh Quang. Tên thật của bà là Nguyễn Thị Hinh. Giống như bây giờ mà mình đi vô chùa đó, thầy trụ trì ở cái chùa đó mình không có nên gọi thẳng cái tên. Thí dụ như là chùa đó là chùa Kim Sơn thì chúng ta gọi là thầy Kim Sơn, hay thượng tọa Kim Sơn, hay là hòa thượng Kim Sơn, chứ không bao giờ gọi ngay trực tiếp cái đạo hiệu của vị đó. Là Phật tử là đi chùa Thuần Thành mình phải biết cái đó hả?